Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm những người Pha-ri-siêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu. Họ đòi người một dấu lạ từ trời để thử người. Người thở dài não nuột và nói: sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết, thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả. Rồi bỏ họ đó, người lại xuống thuyền qua bờ bên kia. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, giáo hội cho chúng ta nghe cái đoạn trích rất là ngắn của Tin Mừng theo Thánh Marco, chương 8 câu 11 đến câu 13. Chúng ta để ý cái trình thuật này kể lại việc cái cuộc gặp gỡ Đức Giêsu giữa Đức Giêsu với người Pha-ri-siêu. Mà cái cuộc gặp gỡ này đi liền sau cái lần hóa bánh ra nhiều được kể lại bởi Tin Mừng theo Thánh Marco, từ câu cũng chương 8 câu 1 đến câu 10. Thì sau khi cho đám đông ăn no 7 chiếc bánh và vài con cá, rồi người giải tán đám đông, rồi người xuống thuyền cùng với các môn đệ đến miền Dalmanuta, thì mới vừa cập bến là người Pha-ri-siêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với người. Cái Tin Mừng Marco xác định rõ cái mục đích của cuộc tranh luận với Đức Giêsu không phải là đi tìm hiểu chân lý, cũng không phải là đi tìm hiểu đạo lý hay là tìm hiểu về con người Giêsu, nhưng mục đích của cuộc tranh luận đó là họ đòi người một dấu lạ từ trời, mà đòi một dấu lạ từ trời để thử người. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh, nhất là trong Phúc Âm, trong Tân Ước, thường những cái lần mà các đối thủ của Đức Giêsu đòi hỏi một dấu lạ thường là trong cái chủ ý để thử thách, để khiêu khích, chứ không phải là đến gặp gỡ tranh luận để hiểu thêm về con người Giêsu. Cho nên chúng ta thấy chẳng hạn như ở Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 12 câu 38 chẳng hạn, các luật sĩ và Pha-ri-siêu ngỏ lời với Đức Giêsu: thưa thầy, chúng tôi muốn thầy làm cho chúng tôi thấy được một dấu lạ. Rồi ở chương 16 của Matthew, người Pha-ri-siêu và người Sa-đốc cũng đến để thử người, yêu cầu người làm cho họ thấy một dấu lạ từ trời chẳng hạn. Rồi ở Tin Mừng theo Thánh Luca chương 11 cũng vậy, để thử thách người, họ đòi người một dấu lạ từ trời chẳng hạn. Rồi ở Tin Mừng Thánh Gioan chương 4 câu 48 thì Đức Giêsu nói là nếu các ngươi mà không thấy những dấu lạ và điềm thiên thì các ngươi không tin. Đó. Và chúng ta thấy sau này Phao-lô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rinh-tô chương 1 câu 22, người cũng nói là trong lúc người Do Thái thì đòi những dấu lạ và người Hy Lạp thì đi tìm kiếm lẽ khôn ngoan trọn đời, còn chúng tôi rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh. Đó là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Đó, thưa anh chị em, như vậy thì cái đoạn trích rất là ngắn mà giáo hội cho chúng ta nghe hôm nay cho thấy người ta đi tìm dấu lạ với một ý tưởng khiêu khích. Đó, người ta ở đây tức là đối thủ của Đức Giêsu, người Pha-ri-siêu hay là các nhóm tôn giáo khác thời bấy giờ, không thừa nhận, không nhận ra nơi con người Đức Giêsu như là một đấng là đấng thiên sai. Thì trước cái thái độ khiêu khích này, đòi hỏi dấu lạ và khiêu khích này, thì chúng ta thấy Chúa có hai cái thái độ rõ rệt. Thứ nhất, người thở dài não nuột. Người thở dài não nuột. Người cảm thấy bất mãn, người cảm thấy chán cho cái thái độ đó. Thứ hai, người bỏ họ ở đó, rồi người xuống thuyền qua bờ bên kia. Mới vừa rời bờ bên kia, nơi họ bánh ra nhiều, đáp qua bờ bên này, họ ra, họ khiêu khích bằng một cái lời nói, bằng một cuộc tranh luận như vậy, một cái thái độ, một cái tâm ý như vậy để thử thách. Chứ không phải đến để gặp gỡ người, mà đến để muốn thưởng thức một cái gì đó ngoạn mục. Đó. Nghĩa là đến vì cái quyền lợi cho riêng mình để mà thỏa mãn cái tâm tính của mình, những cái máu háo thắng và khiêu khích của mình. Hay là đến đi tìm kiếm một cái gì cho riêng mình, chứ không đi tìm một nghĩa tình hay là một mối tương quan thân hữu với Đức Giê-xu. Trước cái thái độ đó, thưa anh chị em, trước thái độ đó, thì phản ứng của Chúa thứ nhất là người thở dài, não nuột, người bốc mạng. Và phản ứng thứ hai, đó là người bỏ họ, người rời mới vừa đáp bờ, đáp đến bờ này, thì thấy cái thái độ đó là người não nuột, trong lòng người bốc mạng, người rời, người đi qua, lên thuyền đi trở lại. Đó, chúng ta thấy, thưa anh chị em, mỗi một thánh lễ là mỗi một chuyến Chúa vượt biển trọn đời. Chúa vượt biển trọn đời để mà Chúa đến với chúng ta. Chúa đến bên bờ thực tại kiếp người chúng ta. Mà thường chúng ta đến với thánh lễ không phải để mà gặp Chúa một cách thật sự. Nhưng mà đôi khi chúng ta đến với thánh lễ vì cực chẳng đã, vì lý do này lý do nọ, chứ không phải có một cuộc thân tình với Chúa. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn, thì trong trường hợp đó khiến cho Chúa thở dài não nuột và Chúa bỏ, Chúa không ở lại được. Cái thái độ mà khiêu khích, cái thái độ mà sống niềm tin mà dựa vào những dấu chứng, thái độ mà chỉ đi đến một cái khóa tĩnh tâm, một cái chuyến hành hương, chỉ đi tìm những cái gì gọi là chữa lành cho mình, chứ không phải tìm Chúa. Không phải tìm Chúa. Đi vào một cái room cầu nguyện đọc kinh, bởi vì người này, vì nể người kia, hay là để vô để mình hát, mình chứng tỏ mình thế này thế nọ, để cho nhiều người biết đến mình. Thưa anh chị em, đi tìm những cái hình thức nó phụ thuộc đó trong đời sống đức tin, trong một cái nhóm cầu nguyện, trong một cộng đồng giáo hội, trong một cái nhóm làm việc tông đồ dẫn thân truyền giáo, mà đi tìm những phụ thuộc như vậy, chứ không phải tìm một cái cuộc gặp gỡ thân tình với Đức Giê-xu. Thì tin mừng hôm nay báo động cho chúng ta, coi chừng Chúa đang thở dài não nuột. Dẫu cho chúng ta có hát rất là hay, đọc kinh rất là dài, không gặp được Chúa khiến cho Chúa não nuột. Bởi vì mình đến trong một room cầu nguyện, một nhóm cầu nguyện, không phải mình tìm Chúa. Nhưng mình tìm cách mình show off mình, mình biểu dương mình, hay là mình đến vì một ai đó, vì một cái tình cảm với người nào đó, hay là vì để khẳng đứng cái chỗ đứng của mình trong một nhóm, trong một xã hội, trong một cái chỗ trong xã hội chẳng hạn, trong một cộng đồng chẳng hạn, để chứng tỏ rằng mình làm được nhiều việc này việc kia. Thưa anh chị em, cái thái độ đó nó đồng nghĩa, nó gần như đồng nghĩa với cái thái độ của người Pha-ri-siêu khi đến đón Chúa, khi Chúa mới vừa xuống khỏi thuyền để mà đòi một dấu lạ từ trời. Thưa anh chị em, cái dấu lạ từ trời đó là thánh lễ, là thánh thể từ trời người đến đó. Mỗi thánh lễ là một lễ Noel. Bởi vì Noel là con Thiên Chúa nhập thể, nhập thế làm người. Cũng vậy, mỗi thánh lễ, con Thiên Chúa tiếp tục nhập thể vào trong bánh và rượu, trở thành thành mình và máu người. Cho nên người đến từ bờ của vĩnh cửu, đến từ bên kia bờ vĩnh cửu, người đến với bờ của thời gian. Mà coi chừng cái cách tiếp nhận, cái cách sống của chúng ta đối với người, cách sống đức tin của chúng ta dễ dàng khiến cho người thở dài não nuột, rồi bỏ mà trở về với bờ vĩnh cửu. Cho nên chúng ta xét lại cái đời sống đức tin của mình, thưa anh chị em. Và điểm thứ hai tôi muốn nhấn mạnh thêm một tí nữa là thường có một số người chúng ta thường hay lý luận đức tin. Cái thái độ này nó cũng giống như Pharisêu vậy. Họ học hỏi về đạo lý của Do Thái giáo dữ lắm. Cho nên hôm nay Chúa mới vừa đáp tới là họ kéo ra bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu. Chúng ta thấy Tin Mừng nói rất rõ như vậy. Tranh luận cãi lý. Đó. Có nhiều người cãi lý đức tin, cãi lý cái đời sống đức tin, cái gì cũng thích cãi giáo lý, rất là giỏi. Đó. Tranh luận dữ lắm. Nhưng sau đó đời sống đức tin tương quan liên vị với Đức Giêsu, thông tình với người, trống rỗng hoàn toàn. Đó. Thưa anh chị em, đó cũng là một hình thức đòi dấu lạ từ trời. Đó là hình thức biểu dương, đó, kiểu như là khoe khoang mình thông thái, mình biết đạo lý nhiều. Thái độ đó trong đời sống đức tin cũng dễ làm cho Đức Giêsu thở dài não nuột và bỏ đi. Cho nên làm sao để có thể giữ Chúa lại bên bến bờ của hiện hữu kiếp nhân sinh này, thưa anh chị em? Đó là câu hỏi mà mỗi người chúng ta còn phải đặt ra. Khi người đáp đến, cái điều quan trọng không phải là đi lý luận đức tin với người, lý luận đạo lý với người, đòi hỏi những dấu lạ này điềm thiên kia. Đó. Nhưng mà điều quan trọng là có khao khát lắng nghe lời người, có khao khát gặp gỡ người và lắng nghe lời người. Đó. Chứ không phải là gặp người để xin chữa cái này, xin chữa cái kia, thưa anh chị em. Chỉ còn gặp người thôi thì những vấn đề của chúng mình sẽ bị được hóa giải. Đó. Cho nên hãy tìm kiếm và đào sâu cái thân tình giữa mình với Đức Kitô, gặp gỡ liên vị, nhìn ngắm người trong thánh thể để cho người nhìn ngắm mình qua thánh lễ. Rồi đào sâu lắng nghe, học hỏi, suy niệm lời của người. Đó là cái cách tiếp nhận Đức Giêsu đến với bến bờ hiện hữu của cõi nhân sinh này. Đó là cách mà giữ người lại trong cái bờ hiện hữu này, thưa anh chị em. Chứ còn mở khóa này, mở lớp kia, mở nhóm nọ, chỉ cãi nhau về đạo lý. Cãi nhau về đạo lý. Mà đôi khi cãi nhiều chuyện vô duyên lắm. Tôi đã từng gặp những cái nhóm cầu nguyện như vậy. Đến không phải để gặp Chúa, mà đến để lý luận, để cãi lý về đức tin, về nội dung đức tin, về đạo giáo lý, chứ không phải là đến để qua phương thức cầu nguyện lắng nghe lời Chúa, gặp gỡ Chúa. Đó là cái sai lầm của rất đông Kitô hữu mà giữ đạo đó, chứ không phải là Kitô hữu mà lơ đạo đâu. Kitô hữu giữ đạo, cái sai lầm, cái lệch lạc rất nhiều. Cho nên giữ đạo cả đời tâm vọng tục, giữ đạo cả đời vẫn không bao giờ gặp gỡ được Đức Kitô một cách thâm sâu và thân tình, thưa anh chị em. Không gặp được người bởi vì người bỏ đi rồi. Người thở dài não nuột, người bỏ đi, người không có ở đó, cho nên không gặp được người. Đó. Nghĩa là giữa chúng ta với người có một sự cách biệt, bởi vì trong chúng ta có cái gì đó lý lẽ quá, có gì đó khiêu khích quá, có cái gì đó như là cái tôi quá lớn, có cái gì đó huênh hoang. Tôi chỉ giữ đạo khi tôi làm ông trùm, tôi làm người này người kia. Khi tôi hết làm, tôi cũng như bao nhiêu người, cũng tà tà. Chẳng hạn như vậy. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhìn lại cái thái độ sống đức tin của chúng ta. Và nhớ hai cái động thái, hai cái thái độ phản ứng cụ thể của Đức Giêsu hôm nay, đó là trước cái thái độ kia của người Pharisêu, Đức Giêsu thở dài não nuột, sau đó người bỏ đi. Hãy tìm cách giữ Chúa lại trong bến bờ của kiếp nhân sinh nhiều ai oán đau khổ này, thưa anh chị em, bằng cách khao khát lắng nghe lời người. Chúng ta thấy cũng cái chương này mà cái phần trước, cái phần câu 1 đến câu 10, chúng ta đang nghe câu 11 đến câu 13. Cái câu 1 đến câu 10 của chương 8 Tin Mừng Theo Thánh Marco, cái chuyện hó bánh đã nhiều, cái làm cho Chúa chạnh lòng thương, cái làm cho Chúa dừng lại, ở lại với con người trong nơi hoang địa, trên cái bờ của bến bờ của cõi nhân sinh này, đó là gì? Họ theo Chúa, họ khao khát nghe Chúa giảng 3 ngày rồi, không có gì ăn cả. Quý vị, nghe người giảng dạy ở trong nơi hoang địa đó, chúng ta thấy cái đó đó, cái đó giữ Chúa lại đó, thưa anh chị em, khao khát lắng nghe và gắn bó với người, khao khát lắng nghe và gắn bó với người, chứ không phải là để mà lý luận đó, tranh cãi về giáo lý, về đạo lý, hay là không phải là đến để đi tìm kiếm cái dấu này, cái sự chữa lành này, cái chữa lành kia. Thưa anh chị em, sự chữa lành sẽ có đến sau. Chẳng hạn, sau 3 ngày gắn bó, cái đoạn tin mừng hôm qua đó, 3 ngày vẫn gắn bó với Chúa Giêsu, lắng nghe lời người, thì tự nhiên họ không có làm ăn gì cả, mà nơi hoang vắng không có chỗ để mua đồ ăn nữa, thì tự nhiên Chúa quan tâm và Chúa lo cho họ ăn. Cho nên khi con người sẵn sàng hết mình tín thác và gắn bó vào Đức Giêsu, hiện gắn bó vào sự hiện diện thông tình của với người và lắng nghe lời người, thì người sẽ lo cho cả ngay vấn đề bao tử, vấn đề vật chất nữa đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta biết nghiệm được điều đó. Chúng ta thấy bên bờ bên kia thì là do nó gắn bó với Chúa, nó giữ lại được Chúa được. Sau khi Chúa hoàn thành nuôi sống xong rồi, Chúa mới đi qua thành khác Chúa giảng. Thì đi qua bên này thì gặp phải một cái thái độ đối nghịch với cái đám dân bên kia. Đó là thái độ của người Pharisêu, nói như tôi mới vừa phân tích cho anh chị em. Xin Chúa giúp chúng ta biết để ý cái, và xét mình lại trong cái đời sống đức tin của chúng ta. Đôi khi có, nếu như mà cảm thấy rằng Chúa có thể có lẽ như xa vắng trong cuộc đời chúng ta, thì hãy coi lại cách sống đức tin của chúng mình. Đó. Mình đã sống kiểu nào để không giữ lại được Chúa, không nghiệm được Chúa hiện diện sống động trong cuộc đời của chúng mình. Amen.